chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phổ biến kiến thức pháp luật kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu nội dung tiếp theo chương 5 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của chương 5 Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mục 4, chế độ tử tuất. Điều 84, đối tượng hưởng chế độ tử tuất. Đối tượng hưởng chế độ tử tuất của người tham gia bảo hiểm xã hội bị chết là thân nhân quy định khoảng 2, điều 86, các điểm A, B và C khoảng 2, điều 88 của luật này. Người thừa kế quy định tại điểm D khoảng 2, điều 88 của luật này. Tổ chức cá nhân lo mai táng quy định khoảng 1, điều 85 của luật này và thân nhân quy định tại khoảng 3, điều 85 của luật này. Điều 85 trợ cấp mai táng. 1. Người sau đây khi chết thì tổ chức cá nhân lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng. A. Đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 2 của luật này có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên. B. Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. C. Người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc. 2. Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức tham chiếu tại tháng mà người quy định tại khoản 1 điều này chết. 3. Trường hợp đối tượng quy định tại các điểm A, B và C khoản 1 điều này bị tòa án tuyên bố là đã chết, thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 điều này. Điều 86. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 1. Đối tượng quy định tại khoản 1 điều 2 của luật này khi chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì thân nhân quy định tại khoản 2 điều này được hưởng tiền tuất hàng tháng. A. Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên. B. Đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu. C. Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. D. Đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 2. Thân nhân của đối tượng quy định tại khoản 1 điều này được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm A. Các con bao gồm cả con khi người mẹ đang mang thai mà người cha chết, con khi lao động nữ mang thai hộ đang mang thai mà người cha hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ chết thì được hưởng đến khi đủ 18 tuổi. B. Con bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. C. Vợ chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao Động. Vợ chồng chưa đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao Động mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. D. Cha đẻ, mẹ đẻ. Cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng, thành viên khác của gia đình đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao Động mà người quy định tại khoản 1 điều này đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. D. Cha đẻ, mẹ đẻ. Cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng, thành viên khác của gia đình chưa đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao Động, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. 3. Không áp dụng trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân quy định tại các điểm B, C, D và D khoản 2 điều này là người đang hưởng tiền lương và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, trợ cấp hàng tháng mà mức hưởng bằng hoặc cao hơn mức tham chiếu, không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. 4. Kết quả khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng phải được xác định chậm nhất 6 tháng kể từ ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết hoặc kể từ ngày thân nhân quy định tại điểm A khoản 2 điều này hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định. 5. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về việc tính, việc xác định điều kiện đối với từng trường hợp để giải quyết chế độ tử tuất. Điều 87. Mức trợ cấp tuất hàng tháng. 1. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức tham chiếu. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức tham chiếu. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc xác định thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng. 2. Trường hợp một người chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, điều 86 của luật này, thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng tối đa 4 người. Trường hợp có 2 người chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết trở lên, thì thân nhân được hưởng 2 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 điều này. 3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được tính kể từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1, điều 86 của luật này chết, hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết. Trường hợp con được sinh sau thời điểm người cha. Người cha là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ, hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ chết, thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của con tính từ tháng con được sinh. Điều 88. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần. 1. Các đối tượng sau đã chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được xét hưởng trợ cấp tuất một lần. A. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. B. Người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu. Người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc. 2. Đối tượng quy định tại khoản 1 điều này khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất một lần trong các trường hợp sau đây. A. Không đủ điều kiện quy định tại điểm A khoản 1 điều 86 của luật này. B. Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 86 của luật này, nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng quy định tại khoản 2 điều 86 của luật này. C. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại khoản 2 điều 86 của luật này, nhưng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần. D. Trường hợp không có thân nhân quy định tại khoản 7 điều 3 của luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế. Điều 89. Mức trợ cấp tuất một lần. 1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của đối tượng quy định tại điểm A khoản 1 điều 88 của luật này bằng mức trợ cấp tuất cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội nhân với số năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng không thấp hơn 3 tháng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại điều 72 của luật này tính đến thời điểm dừng đóng. Mức trợ cấp tuất cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được quy định như sau. A. Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có cả trước và sau năm 2014 mà thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ, thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. B. Bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. 2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu và được quy định như sau. A. Trường hợp chết trong 2 tháng đầu thì mức trợ cấp tuất một lần bằng 48 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. B. Trường hợp chết từ tháng thứ 3 trở đi thì cứ mỗi tháng mức trợ cấp tuất một lần giảm 0,5 tháng lương hưu so với mức trợ cấp quy định tại điểm A khoản này nhưng không thấp hơn 3 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. 3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần trước khi chết bằng 3 tháng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng của tháng đang hưởng. 4. Mức tham chiếu dùng để tính trợ cấp tuất một lần là mức tham chiếu tại tháng mà đối tượng quy định tại điểm A khoản 1 điều 88 của luật này chết. 5. Chính phủ quy định việc giải quyết chế độ tử tuất đối với trường hợp người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng chưa nghỉ việc hoặc còn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, đồng thời là người đang hưởng lương hưu. Điều 90. Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tử tuất. 1. Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tử tuất đối với thân nhân của người đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm A. Sổ bảo hiểm xã hội. B. Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử hoặc bản sao quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết. C. Tờ khai của thân nhân. D. Bản chính hoặc bản sao biên bản điều tra tai nạn lao động đối với trường hợp chết do tai nạn lao động, bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp. D. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa hoặc bản sao giấy xác nhận mức độ khuyết tật đặc biệt nặng, có thể hiện kết luận của hội đồng giám định y khoa ghi rõ tỷ lệ phần trăm suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 2. Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tự tuất đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc bao gồm: A. Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử hoặc bản sao quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết. B. Tờ khai của thân nhân. C. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa hoặc bản sao giấy xác nhận mức độ khuyết tật đặc biệt nặng, có thể hiện kết luận của hội đồng giám định y khoa ghi rõ tỷ lệ phần trăm suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 3. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng đối với trường hợp chỉ hưởng trợ cấp mai táng bao gồm: A. Sổ bảo hiểm xã hội trừ trường hợp người đang hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng. B. Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử hoặc bản sao quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết. C. Tờ khai của tổ chức cá nhân lo mai táng. 4. Việc giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với người nước ngoài do chính phủ quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung tiếp theo chương 5 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trong chương trình sau, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của chương 5 Bảo hiểm xã hội bắt buộc và chương 6 Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.